Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật mùng 9 tháng 10 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump và bà Clinton sắp tranh luận lần thứ hai. Việc làm ở Mỹ tăng trưởng ổn định, bão Matthew ảnh hưởng đến 4 bang của Mỹ. Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an về Aleppo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Deborah Block tường trình về việc Facebook trở thành chiến trường của những quan điểm chính trị trái ngược. Lisa Bryan tường trình về một phòng khám ở Pháp đang giúp chống tập tục cắt bỏ âm vật. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ sắp có cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai vào tối Chủ nhật mùng 9 tháng 10, giữa lúc chính bản thân Đảng Cộng Hòa đang yêu cầu ông Trump rời khỏi cuộc đua sau khi một băng ghi âm hồi năm 2005 cho thấy ông đưa ra những bình luận dâm đãng về phụ nữ và ông khoe khoang đã sờ mó họ. Hôm thứ Bảy, ông Trump nói không có chuyện ông sẽ từ bỏ cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc khi chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11, và ông đã xin lỗi về những bình luận của mình. Còn bà Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ, đang tìm cách để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đất nước, vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai về những lời lẽ liên quan đến tình dục của ông Trump. Bà sẵn sàng đối đầu với ông tại cuộc tranh luận ở thành phố miền Trung Tây St. Louis, bang Missouri. Trong khi đó, ông Trump, một đại gia bất động sản lần đầu tranh cử, nói vụ việc gây tranh cãi chỉ là một chuyện gây phân tâm, mặc dù các cuộc thăm dò chính trị trên toàn quốc cho thấy sự ủng hộ dành cho ông đã sụt giảm, thậm chí trước khi người ta phát hiện ra cuốn băng hôm thứ Sáu. Bà Clinton đang có lợi thế dẫn trước 4% và đang giành thêm ủng hộ ở các bang chủ chốt phải tranh giành phiếu trong cuộc bầu cử. Một số quan chức dân bầu thuộc Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi ông Trump rời khỏi cuộc đua đến chức Tổng thống thứ 45 của đất nước, nhưng họ không có sự đồng thuận ngay lập tức về việc sẽ thay thế ông như thế nào trong cuộc bầu cử nếu giả định ông đồng ý từ bỏ cuộc đua. Trong khi đó, việc bỏ phiếu vắng mặt và bỏ phiếu sớm đã bắt đầu với khoảng 400.000 lá phiếu đã được bỏ phiếu trong những ngày gần đây. Nhiều bang đã in phiếu bầu có tên ông Trump và ông Pence là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, và các lá phiếu đã được gửi đến các nhân viên quân đội của Mỹ đóng ở nước ngoài. Những người chủ chốt của Đảng Cộng Hòa bao gồm cả ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump là thống đốc bang Indiana Mike Pence đã lên án những lời lẽ hồi năm 2005 của ông Trump. Ông Pence nói, "Tôi không chấp nhận những lời lẽ của ông ấy và tôi không thể bảo vệ chúng." Ông nói như vậy khi ông rời khỏi một hoạt động tranh cử hôm thứ Bảy ở Wisconsin. Ở đó, người ta đã trông đợi là ông sẽ được đề cử thay thế cho ông Trump. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa năm 2008, Thượng nghị sĩ Arizona John McCain đã rút lại sự ủng hộ của mình dành cho ông Trump, nhưng ông không kêu gọi ông Trump rời khỏi cuộc đua Tổng thống. Người được Đảng Cộng Hòa đề cử năm 2012, cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, đã lên án những lời lẽ về tình dục của ông Trump. Ông Romney, cũng giống như ông McCain, đã thua ông Obama. Nền kinh tế của Mỹ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chậm nhưng ổn định, lương tiếp tục tăng trong tháng qua. Nhiều người đã bắt đầu đánh bóng hồ sơ để đi tìm việc làm. Nhưng tốc độ tăng trưởng về việc làm và tiền lương vẫn không đồng đều đối với nhiều người, nhà kinh tế kỳ cựu Mark Hamrick thuộc Bankrate nói qua Skype với VOA rằng trong một nền kinh tế ổn định phát triển đầy đủ, đến nay đã qua 7 năm phục hồi, sự tăng trưởng ổn định về việc làm, hiện giành chiến thắng trong cuộc đua, ông nói. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không bị hụt hơi vì chúng ta tiến quá nhanh, nhưng chúng ta muốn sự phục hồi kinh tế này vẫn tiếp tục trong một thời gian, có lẽ thậm chí là lâu hơn chứ không chỉ một vài năm, và ngay bây giờ có vẻ như điều đó là hoàn toàn khả thi. Với việc các công ty của Hoa Kỳ nhận thêm 156.000 lao động trong tháng 9, đó là một cột mốc quan trọng về kinh tế, ghi dấu 72 tháng liên tiếp có tăng trưởng dương về việc làm. Một dấu hiệu tốt khác là tiền lương tăng nhanh hơn lạm phát, nhưng theo Alice Gould thuộc Viện Chính sách Kinh tế, có một mặt trái là mức tăng lương đã không đồng đều xét theo sắc tộc và giới tính, Alice Gould nói. Ví dụ, thu nhập hộ gia đình trung bình của người Mỹ gốc Phi bằng khoảng 59% thu nhập hộ gia đình trung bình của người da trắng. Đó là một khoảng cách rất lớn và họ vẫn ở mức thấp hơn so với năm 2000 là khoảng 11%. Vì vậy, tuy họ đang có sự tăng lên nhưng còn cần thêm rất nhiều để bù lại cho những gì đã mất. Còn có một dữ liệu quan trọng nữa, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ đạt 5%. Các nhà kinh tế cho rằng đó là một điều tốt vì nó có nghĩa là nhiều người Mỹ có đủ tự tin về nền kinh tế để bắt đầu tìm việc làm, Mark Hamrick nói. Trong trường hợp này, đó là hàng trăm ngàn người Mỹ làm việc hoặc đang tìm việc làm. Đó là một con đường tốt hơn đi tới tình trạng thất nghiệp cao hơn. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta muốn là vừa có nhiều người tìm kiếm công việc, vừa có nhiều người làm việc, và chúng ta muốn thấy tỷ lệ thất nghiệp đi xuống chứ không đi lên. Các xu hướng về việc làm thường trở nên quan trọng hơn so với bình thường vào lúc cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn có khoảng một tháng nữa là sẽ diễn ra. Nhưng các nhà kinh tế cho rằng với tốc độ tăng trưởng việc làm ổn định và không đáng kể, không đến mức thảm họa, điều đó dường như sẽ không ảnh hưởng tới các lá phiếu. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bão Matthew đã suy yếu và gần tan sau một tuần hành hoành dọc các hòn đảo Caribe cũng như dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Cơn bão đã làm chết gần 1.000 người, hầu hết trong số họ ở Haiti. Haiti đã công bố 3 ngày quốc tang dành cho các nạn nhân và bày tỏ tình đoàn kết với những người dân bị cơn bão ảnh hưởng. Có tin lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại nhiều khu vực dọc theo 950 km bờ biển của miền Đông Hoa Kỳ, từ Bắc Florida cho tới North Carolina. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 4 tiểu bang, trong đó có ít nhất 10 người thiệt mạng vì bão. Matthew là cơn bão mạnh đổ bộ vào bờ biển của Hoa Kỳ trong gần một thập kỷ và là một trong những cơn bão lớn kéo dài kỷ lục. Matthew đang di chuyển theo hướng Đông Bắc, phía trên vùng biển bên ngoài của North Carolina với sức gió mạnh tối đa là 120 km/h, chỉ bằng một nửa mức độ của một tuần trước. Cơn bão đã săn phẳng các khu dân cư và tàn phá nền nông nghiệp tại nước Cộng hòa Dominica, Jamaica, Cuba và Bahamas. Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt các vụ ném bom chết chóc vào thành phố Aleppo của Syria. Đây là lần thứ 5 trong vòng 5 năm Moscow đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn hành động của Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt đổ máu. Pháp và Tây Ban Nha đã soạn thảo văn bản của dự thảo, được gần 50 quốc gia đồng bảo trợ. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã bay đến New York để tham gia cuộc bỏ phiếu hiếm hoi hôm thứ Bảy. Ông nói rằng chính phủ Syria và những người ủng hộ họ, trong đó có Nga, tuyên bố là họ hành động trong bối cảnh của cuộc chiến chống khủng bố. Bộ trưởng của Pháp nói rằng tuyên bố như vậy là sai, ông lên án hành động của họ. Ông Aro nói Tổng thống Syria Bashar al-Assad không chống khủng bố mà ông ta đang nuôi dưỡng nó. Các quan chức Tòa Bạch Ốc nói rằng chính quyền Obama sẽ nhanh chóng xem xét lại sự ủng hộ của mình đối với liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu đang chiến đấu ở Yemen sau một cuộc không kích hôm thứ Bảy làm chết hơn 140 người đưa tang tại một đám tang ở thủ đô Sanaa và làm bị thương ít nhất 500 người khác. Trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ned Price nói: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc bởi các báo cáo về cuộc không kích ngày hôm nay vào một nhà tang lễ. Vụ này dường như là một sự tiếp nối vào chuỗi các cuộc tấn công vào thường dân Yemen gây ra nhiều lo ngại." Ông Price nói thêm rằng hợp tác an ninh của Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út không phải là một tấm séc khống. Sự trợ giúp của Hoa Kỳ dành cho chiến dịch của Ả Rập Xê Út đứng đầu ở Yemen đã giảm đáng kể. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng Mỹ sẵn sàng điều chỉnh sự hỗ trợ của mình đối với liên minh của Ả Rập Xê Út để làm cho phù hợp với các nguyên tắc và các giá trị và lợi ích của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc làm sao để đi đến chấm dứt ngay lập tức và lâu bền cuộc xung đột bi thảm của Yemen. Ả Rập Xê Út nói hôm Chủ nhật là họ có kế hoạch tiến hành điều tra về vụ tấn công. Một phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng bất kỳ cuộc tấn công có chủ ý nào nhằm vào dân thường là hoàn toàn không thể chấp nhận được và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và công bằng. Cho đến cuối ngày thứ Bảy vẫn chưa rõ các chi tiết về cuộc tấn công. Hầu hết những lời kể về vụ việc cho biết đã có những tên lửa bắn đi từ một hoặc nhiều máy bay chiến đấu. Đây có thể là vụ tấn công gây nhiều tàn phá nhất kể từ khi chiến dịch không kích của Ả Rập Xê Út ở Yemen bắt đầu vào tháng 3 năm 2015. Ả Rập Xê Út đã phủ nhận việc họ có dính líu đến vụ việc và một báo cáo ở địa phương cho rằng đã có những kẻ đánh bom tự sát dính líu vào vụ việc này. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc chuyên trách Yemen cho biết hơn 500 người đã bị thương trong vụ tấn công đánh vào lễ an táng cha của Jalal al-Ruashan, Bộ trưởng Nội vụ của chính phủ phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn. Ả Rập Xê Út lâu nay chiến đấu chống lại quân Houthi.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, một đấu trường mới đang xuất hiện trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc ở Mỹ. Đây không phải là một cuộc đấu giữa ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton, nhưng là cuộc chiến trên Facebook với những bài viết và những ý kiến của cư dân mạng về hai ứng cử viên này. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của Deborah Block qua phần trình bày của Hồng Hoa và Đông Hải.
Những người sử dụng Facebook cho rằng những bài vở này gây tổn thương, tổn hại và đi quá đà. Những bài viết như ông Trump nói bà Clinton biết bà có tội hay bà Clinton xem ông Trump là một người kỳ thị chủng tộc, được đưa lên Facebook, xen kẽ giữa những bài vở và hình ảnh khác. Ông Mike Moran, cư ngụ tại tiểu bang Illinois, một người sử dụng Facebook, nói với đài VOA là những bài viết và xã luận trên báo chí hiện nay mã thượng hơn những bài viết kiểu bôi cho chất chấu người khác trên Facebook. Trong mạng khổng lồ này có khoảng 1,5 tỷ người sử dụng trên toàn thế giới. Facebook cho biết, từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 1 tháng 8 năm nay, tại Mỹ có 100 triệu người đưa lên trang mạng này 4 tỷ bài đăng, bình luận, chia sẻ quan điểm và phản ứng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Giáo sư khoa học chính trị Shanto Lengyar tại Trường Đại học Stanford, nghiên cứu về tin tức tường thuật từ báo chí, nói Facebook hiện là nguồn chủ yếu đăng tải tin tức, tranh luận và bày tỏ quan điểm cá nhân. Và trong đó có cả những thông điệp tiêu cực thường xuyên của cả bà Clinton lẫn ông Trump, theo nhận xét của giáo sư về truyền thông Scott Tallon tại Trường Đại học American ở Washington. Giáo sư Tallon giải thích, các ứng cử viên không tiến hành một chiến dịch lịch sự và công chúng đang phản ánh điều này trên Facebook bằng những câu nói kiểu như nếu ai bỏ phiếu cho ứng cử viên tôi không thích thì họ không phải là bạn tôi.
Bạn không phải là bạn tôi nếu bạn quá bè phái. Ông Ed Haman, cư ngụ tại New York, bày tỏ quan điểm chính trị của mình bằng cách đưa những bài viết lên Facebook. Ông cho biết đã bỏ liên kết bạn bè với một số người trên Facebook. Ông giải thích, tôi thích thảo luận lành mạnh về các vấn đề chính trị và xã hội và tôi tò mò muốn biết suy nghĩ của mọi người và xem họ trân quý những gì. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận những gì xấu xa, độc ác và thái độ không tôn trọng người khác. Tại Ohio, bà Cindy Gabriel cũng tính tới chuyện bỏ kết bạn với một số người trên Facebook vì những bình luận ích kỷ, xấu xa của họ. Giáo sư Talan nói, bạn vẫn có thể trình bày quan điểm chính trị của bạn, nhưng nên thể hiện một cách lịch sự và mọi người có thể đồng ý hay không đồng ý với bạn. Ông Pam Burdick tại Maryland cho rằng trao đổi ý kiến là điều tốt, trong khi bà Lauren Bachman tại Hawaii không màng đến những gì được đưa lên Facebook vì điều đó có thể phớt lờ. Tại nước ngoài, bà Jackie Phipps, người New Zealand, đang theo dõi sát chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Bà nói, tôi thấy là luận điệu của ông Trump đáng lo ngại và có tính cách sỉ nhục. Tuy nhiên, cho đến nay, không có ai trong thế giới Facebook của tôi bày tỏ quan điểm khác tôi về vấn đề này. Điều này không làm giáo sư Talang ngạc nhiên. Ông nói, mọi người là bạn với nhau trên Facebook, thường muốn nghe những quan điểm mà họ đồng tình.
Đối với những người sử dụng Facebook muốn tránh những cuộc tranh luận chính trị, tính năng mute trên trang mạng xã hội này có thể giúp ngừng nhận thông báo có tin mới từ một người nào hay một trang nào đó. Những ứng dụng như Trump Blocker và Hillary Blocker sẽ ngăn không cho những dòng tin từ hai ứng viên này xuất hiện trên Facebook cá nhân của bạn. Và Kardashian Filter sẽ lọc chặn bất kỳ từ ngữ nào gây khó chịu cho bạn. Ông Moran không cho rằng ngừng kết bạn với một người nào đó trên Facebook vì bất đồng quan điểm chính trị là một điều tốt. Ông nói, nên nhớ là những việc này sẽ chấm dứt vào ngày bầu cử 8 tháng 11 tới đây.
Có đến 60.000 phụ nữ và bé gái ở Pháp và ước tính khoảng nửa triệu phụ nữ trở lên ở khắp Liên minh châu Âu là nạn nhân của việc cắt âm vật, gọi tắt tiếng Anh là FGM, một tập tục đau đớn và đôi khi gây chết người. Bất chấp những nỗ lực trên toàn thế giới để loại bỏ FGM, các chuyên gia nói rằng tình trạng nhập cư đang làm gia tăng những con số trên ở châu Âu cũng như tại Hoa Kỳ. Khi Liên minh châu Âu đang vật lộn đối phó với một truyền thống cổ xưa, Lisa Bryan của đài VOA tường thuật về một phòng khám mới được mở ra ở ngoại ô Paris, là một trong số ít những phòng khám ở Pháp chuyên về FGM.
Cô Mariam vẫn nhớ tới cái ngày cô bị một người phụ nữ trong làng của cô ở Mali cắt bỏ âm vật. Lúc ấy cô chỉ mới 7 tuổi. Việc đó xảy ra đã 2 thập niên trước nhưng cô vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn. Hôm nay, cô e sợ là con gái 5 tháng tuổi của mình có thể là nạn nhân tiếp theo. Nỗi sợ hãi đó đã khiến cho cô đi từ Tây Ban Nha, nơi cô đang sinh sống trong tình trạng là một người nhập cư, đến trung tâm phụ khoa tại Saint-Denis ở ngoại ô Paris. Cô Marty de Lespin, một nữ quản lý hộ sinh tại trung tâm phụ khoa, cho biết.
Chúng tôi gặp những phụ nữ như thế này thường xuyên. Một phụ nữ ở Pháp chỉ trong một thời gian ngắn đã bị cắt âm vật theo kiểu cổ truyền và muốn bảo vệ cho con gái mình không bị cắt như thế.
Trung tâm này thuộc một bệnh viện công phục vụ cho một trong những khu vực đa sắc tộc nghèo nhất của nước Pháp. Khoảng 14% các ca sinh nở tại bệnh viện là từ các bà mẹ đã trải qua tập tục cắt âm vật. Nhiều người đến từ vùng cận Sahara của châu Phi, dù FGM cũng được tiến hành ở nhiều khu vực tại Trung Đông và châu Á. Khai trương vào tháng 7, phòng khám phụ khoa đóng vai trò như một trung tâm hợp tác với các tổ chức phi chính phủ ở địa phương và cung cấp nhiều loại chuyên gia, trong đó có các bác sĩ tâm lý. Một số bệnh nhân đến đây vì các vấn đề phụ khoa thông thường, một số người khác là nạn nhân của bạo lực gia đình, còn một số người đã bị cắt âm vật nhưng họ có thể không biết điều đó. Nữ hộ sinh Elodie Edmond cho biết.
Nói chung, họ là những phụ nữ được sinh ra tại Pháp và những người trở về quê hương trong kỳ nghỉ và không hề nhớ đến sự kiện này bởi vì nó quá đau đớn.
Pháp có chính sách không khoan nhượng đối với tập tục FGM, bao gồm cả việc bỏ tù những người phạm tội, ngay cả khi việc cắt âm hộ diễn ra ở nước ngoài. Bà Marguerite Banworth, một nhân viên truyền thông và vận động cho tổ chức phi chính phủ Pháp Equipop, nói.
Đó là một đạo luật tốt, nhưng không đủ, bởi vì cần phải thay đổi thói quen trong các cộng đồng để ngăn chặn FGM.
Cô Mariam, người chúng tôi không nêu tên thật để bảo vệ cho cô, nói chồng cô muốn trở về Mali. Cô nói nếu điều đó xảy ra, con gái cô sẽ bị cắt âm vật theo kiểu truyền thống.
Chúng tôi không có sự lựa chọn. Đó là một tập tục. Tôi có 7 chị em. Tất cả đều bị cắt âm vật.
Nữ hộ sinh Dalaspin đang khám cho con gái của cô Mariam. Cô viết một giấy chứng nhận rằng bé gái không bị cắt âm vật. Nó nhằm mục đích để bảo vệ cô bé khi ra khỏi nước Pháp đến một đất nước mà FGM được thi hành. Đây có thể là một giải pháp cho đứa trẻ sơ sinh này, nhưng không phải cho vấn đề lớn hơn là FGM.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, Chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Hàng chục ngàn người hôm 2 tháng 10 đã kéo tới trước đại bản doanh của công ty Formosa ở Hà Tĩnh, yêu cầu đóng cửa thủ phạm gây ô nhiễm môi trường nguy hại tại miền Trung. Một sự biểu thị phẫn nộ dâng trào trong lòng dân Việt trước cách xử lý của nhà cầm quyền Việt Nam trong thảm họa sinh thái báo động này. Biểu tình tại Việt Nam cho tới nay vẫn bị đặt ngoài vòng pháp luật. Và cuộc tuần hành quy tụ trên dưới 18.000 người bùng nổ trước sự lúng túng đối phó của nhà cầm quyền, được xem là một thành công của sức mạnh quần chúng. Một bước tiến mới cho xã hội dân sự trong một đất nước còn nhiều hạn chế về nhân quyền, tư pháp, quản trị và về các quyền tự do căn bản như tự do thông tin và tự do thể hiện quan điểm. Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay ghi nhận cảm nghĩ, thông điệp và nguyện vọng của một số người trẻ tham gia hành động được gọi là bứt phá xiềng xích sợ hãi của các cư dân trong vùng trung tâm thảm họa.
Tôi tên là Kim Cường, hiện tại đang phục vụ tại giáo sứ Đông Yên bên cạnh công ty Phong Thái.
Em là Nguyễn Tiến Quốc, tại giáo sứ Đông Yên là vùng trung tâm của thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra.
Em tên là Hoàng Thị Sơn, đang là công nhân xây dựng Nghệ An, ở đây là gần trung tâm thảm họa.
Tôi tên là Trần Xuân Đoàn, từ Hà Tĩnh.
Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều. Từ tháng 4 tới nay đó, các anh là những người trong cái khu vực sinh sống đó, các anh chứng kiến những gì, các anh trải nghiệm những gì để dẫn tới cái đỉnh điểm là cuộc biểu tình 2 tháng 10 vừa qua.
18.000 giáo dân, có thể là trên 18.000 nữa, có cả người lương, có cả người gạo.
Nhiều người như thế, bởi vì từ lâu Formosa đã gây nên thảm họa đối với môi trường và người dân huyện Kỳ Anh và những người sinh sống ở nơi đây là chịu ảnh hưởng trực tiếp. Thế nhưng mà bên phía công ty không có một cái hành vi nào để thể hiện một cách cụ thể đối với nhân dân. Và bên phía chính quyền thì cứ trả lời quanh co và dường như cũng không đáp ứng những cái nhu cầu của nhân dân. Thì người dân không thể chịu được nữa và người ta đã phải đứng lên và nói lên tiếng nói của mình.
Và mong muốn là chính quyền sẽ đáp lại cái mong muốn của người dân là đuổi Formosa ra khỏi nước Việt Nam.
Mong muốn quan trọng nhất đó là đóng cửa Formosa một cách vĩnh viễn.
Liệu chăng đó là giải pháp tối ưu nhất cho tình hình hiện nay? Khi mà mình đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam thì những cái hậu họa, những cái hiệu ứng tàn dư vẫn còn đó. Phải chăng là nên để họ ở lại, để họ chịu trách nhiệm trong cái công tác dọn dẹp môi trường và chịu trách nhiệm về những gì còn lại?
Theo tôi thì chính phủ là người phải chịu trách nhiệm về hành vi này bởi vì đã không lường trước và không tính toán được những hậu quả mà Formosa sẽ mang lại. Và chính cái sự điều hành không tốt đó làm ảnh hưởng đến người dân. Chính họ phải là người chịu trách nhiệm. Cái việc mà Formosa tồn tại, cái lợi ích cho đất nước thế nào thì không có biết. Nhưng mà người dân là người chịu hậu quả hết sức nặng nề. Và dường như người ta cảm thấy lo sợ, bất an trước thảm họa này. Ai đến đây mới hiểu được những cái nỗi đau của họ. Cái khốn khổ đó là thực phẩm chính là cá, nhưng mà bây giờ người ta không có ăn, người ta phải lấy tiền thôi và người ta phải muốn đuổi Formosa đi.
Dạ, cảm ơn ý kiến anh Cường. Hỏi thăm anh Quốc nhé. Những cái gì anh cảm thấy là cần cho những người bên ngoài thấy được về tình hình của trung tâm thảm họa hiện nay?
Chính quyền phải đưa thông tin tích xác thực và minh bạch trong vấn đề, các vấn đề liên quan đến Formosa, đặc biệt là về vấn đề môi trường.
Nói như vậy có nghĩa rằng những thông tin hiện bây giờ truyền thông trong nước loan tải về cái trung tâm thảm họa này chưa mấy xác thực?
Dạ, đúng rồi.
Như đúng thực tế thì phải như thế nào ạ?
À? Chính quyền thì họ luôn quanh co và chơi bỏ trách nhiệm của Formosa hay hoặc là của chính họ. Họ không hề nhắc đến từ thảm họa mà họ chỉ nói là sự cố hố môi trường, mà trong khi đó thực sự nó là một thảm họa môi trường rất là tệ hại.
Tệ hại như thế nào ạ? Từ tháng 4 tới nay nửa năm trời thì mọi chuyện bây giờ tại đó như thế nào?
Giờ đi đánh bắt cá cũng không có mà đánh bắt, mà có đánh bắt được còn nào họ cũng không dám dùng đến.
Họ xoay sở như thế nào trong cuộc sống ạ? Họ làm ăn mưu sinh như thế nào?
Có một số người á thì họ hợp nhau lại rồi đánh bắt ở các tỉnh lân cận, nhỏ có thể như là đi ra Nghệ An hoặc Thanh Hóa để họ đánh bắt thêm. Nhưng mà so với giá cả trước đây thì thực sự là không bằng 1/3. Ở sản lượng cũng không có nhiều nữa. Có một phần thì họ tìm cách vào Nam để tìm kiếm một số các nghề nghiệp khác để tìm kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Đó là tình hình hiện tại. Dạ, xin hỏi thăm anh Đoàn. Trước đây cũng có thông tin nói rằng là nhà nước cũng có một vài cái hỗ trợ đối với những người ở trung tâm thảm họa. Thì những cái hỗ trợ từ phía chính quyền cho tới nay ghi nhận được là những gì anh Đoàn ha?
Nhân biết thì cấp cho được gia đình một nhân khẩu á, nhà máy biến cạo. Và còn dân ở chỗ thị xã chúng tôi là không được làm được một nghề gì hết á. Nghề chính của họ là chỉ làm biển với làm muối, mà bây giờ muối là cũng làm về họ cũng không mua, mà cá thì có đi làm về biển nữa cũng không ai ăn cả. Ở đây là rất là khổ từ ngày bị thảm họa ra đến giờ.
Thị xã của anh là thị xã nào ạ?
Thị xã Kỳ Anh ạ.
Mặt khác thì mình thấy là cái tiền đền bù mà nhà nước vừa mới ban hành sẽ có những cái tỷ lệ đối với từng đối tượng. Với cái mức quy định như vậy đó, mình có phản hồi như thế nào?
Trước hết để đền bù cho thỏa đáng và đáp ứng những cái nhu cầu của người dân, đòi hỏi phải thống kê một cách minh bạch những cái thiệt hại của người dân như thế nào theo từng đối tượng. Rồi thứ hai là người kia người ta đến thương thảo để đền bù thì người ta lại yêu cầu là nhận đền bù rồi thì cái khu vực xung quanh có một xa đó trong vòng 12 hải lý không được đánh bắt, nghĩa là phải đi xa hơn. Thế thì những cái thuyền nhỏ làm sao có cơ hội để người ta làm ăn nữa. Chính Formosa đã bị các quốc gia khác xua đuổi và khi về Việt Nam thì quanh co với chính phủ và không muốn đối thoại với nhân dân. Lẽ ra là phải đối thoại với trực tiếp với nhân dân một cách minh bạch cả thì mới tiến hành là đề bù như thế nào.
Biểu thị cái sự phản đối của mình bằng những cuộc biểu tình như thế đó, thì liệu đây có phải là một giải pháp tốt đẹp và có thể mang tới được những cái kết quả như mong đợi không?
Người dân họ tập trung là làm cho chính phủ họ đứng về phía dân.
Với cái mong muốn là mình đi biểu tình để cho chính phủ lưu ý tới cái nguyện vọng của mình và đứng về phía mình, thì sau cái cuộc biểu tình cho tới nay, cái phản ứng từ phía chính phủ có đáp ứng được cái nguyện vọng đó hay là có hứa hẹn gì không?
Chính quyền cùng trước phải ai đứng ra để trao đổi với người dân.
Có những cái phương pháp nào khác để giống lên tiếng nói của mình một cách hiệu quả hơn ngoài cái biện pháp biểu tình như vừa qua không?
Người dân kết hợp với nhiều cách thức khác nhau. Một mặt thì cần phải có một cuộc diễn về mặt pháp lý. Bên cạnh đó thì cần phải có những cái hành động cụ thể như ngày 2 tháng 10 vừa rồi. Qua đó để cho chính quyền thấy rằng là người dân họ cần gì và họ đồng lòng đến mức độ nào.
Trước cái cuộc biểu tình ngày 2 Tây là đã có một đoàn 500-600 người cùng nộp đơn kiện tập thể lên tòa án thị xã Kỳ Anh. 619 người khác cùng đệ đơn kiến nghị lên quốc hội để yêu cầu giải quyết lắng nghe tiếng nói của người dân. Thì tất cả những biện pháp đang được tiến hành song song cùng một lúc như vậy nói lên điểm khác biệt như thế nào về ý thức của người dân, nhận thức xã hội và cái vai trò trách nhiệm của người dân trong xã hội.
Đến lúc người ta cũng giảm chấp nhận, giảm đấu tranh để đòi lại cái quyền con người và quyền công dân. Muốn đấu tranh ôn hòa cho một giới chỉ để cho lãnh đạo của công ty và nhà nước phải được rằng là đây người ta không phải là đến để phá hoại mà người ta đến để cảnh cáo, người ta muốn nói tiếng nói của mình, muốn được nhận được quan tâm.
Mục đích cuối cùng là được lắng nghe. Ở trong trường hợp mà không lắng nghe, các anh ở đây dự kiến là sau đó sẽ xảy ra những chuyện như thế nào? Và nếu như nó được lắng nghe thì mình sẽ trông đợi những cái phản ứng như thế nào tiếp theo?
Họ sẽ tiếp tục lên tiếng. Không đáp ứng cho họ thì một lúc nào đó họ sẽ cùng xảy ra giống như cái vụ ở Bình Dương năm 2014, không ai có thể lường được trước.
Trong trường hợp mà tham gia những cái cuộc biểu tình như thế này, rồi anh sẽ bị chính quyền địa phương tìm tới ngăn cản hay là tạo những cái áp lực nào đó, thì anh nghĩ sao? Anh có lường trước những cái hậu quả không?
Tất nhiên là em có lường trước được vấn đề đó chứ. Nhưng mà những cái vấn đề đó nó không quan trọng cho bằng cái việc ngay bản thân mình giúp được cho người dân giữ khi nhìn được và giúp cho họ can đảm đứng lên và dám nói về ý kiến của mình. Một khi giải quyết được vấn đề của họ cũng chính là giải quyết được vấn đề cho chính mình. Formosa là một công ty mà có những điều mơ ảo. Nơi đây có thể không những là đơn thuần là khu kinh tế, nhưng mà có khả năng là một chiến lược quân sự. Nó chỉ mới hoạt động trong giai đoạn 1, bước sang giai đoạn 2, về giai đoạn 3 thì còn nguy hiểm biết bao nhiêu nữa. Vô hồ là tồn tại 70 năm ở đây. Và người dân, người ta biết chắc rằng là không thể sống được. Thế thì mình muốn sống thì mình phải đấu tranh bằng mọi giá và đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. Riêng cá nhân tôi, một là sống, hai là Formosa sống, phải đấu tranh. Bởi vì đó là cái quyền của tôi. Bởi vì là tương lai của tôi nữa.
Xin hỏi anh Sơn, thông điệp mà anh Sơn muốn gửi gắm tới những bạn bè đồng trang lứa, những người Việt Nam ở trong lẫn ngoài nước, ở với chính phủ Đài Loan nói rộng hơn nữa, thì nếu có cơ hội để nói lên cái nguyện vọng của mình khi tham gia các cuộc xuống đường như thế, thì anh Sơn sẽ nói gì?
Cảm buồn là mọi người đều phải lên tiếng, đừng sợ những gì mà chính quyền đàn áp. Mọi người hãy đứng lên để mà đấu tranh cho quyền lợi của đồng bào, rồi quyền lợi cho chính mình, cho tương lai con cháu sau này nữa.
Với Formosa và với chính phủ Đài Loan thì giới trẻ Việt Nam, nhân đoàn đây muốn nói gì với họ?
Muốn nói với họ là phải làm một cái nguồn sạch cho đất nước Việt Nam của chúng tôi. Và phải cùng phải nhờ đến tất cả bạn bè các nước năm châu đó có một tiếng nói nữa để cho nhà máy Formosa ngừng hoạt động ngay khỏi đất nước của Việt Nam.
Mong sao tất cả các đài truyền thông cũng như những bạn bè quốc tế và giới trẻ, các bạn trẻ trong nước, nước ngoài hướng về quê hương, hướng về dân tộc và có một tiếng nói chung để xây dựng đất nước, xây dựng dân tộc ngày càng lớn mạnh. Và đặc biệt là phải hướng tới môi trường, bởi vì ảnh hưởng môi trường không phải chỉ có tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh mà nó ảnh hưởng trên toàn dân tộc, trên quốc gia và thậm chí trên cả thế giới. Mong tất cả mọi người hướng và ủng hộ những cái công cuộc đấu tranh của chúng tôi, vì đây là một cuộc đấu tranh lâu dài và rất là khó khăn, đấu tranh bất bạo động, vì thế thì xin mọi người giúp đỡ chúng tôi.
Và cái chia sẻ vừa rồi của anh Cường cũng gói gọn hết tất cả những thông điệp mà những người tham gia cuộc biểu tình ngày 20 tháng 10 muốn gửi gắm. Một lần nữa cảm ơn tất cả những người bạn ở đây đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lá thơm. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoa Trần ở bang Oregon hỏi, thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi về virus Zika. Gần đây, các cháu nhà tôi rủ nhau đi Brazil xem Olympic, trong khi tôi lại nghe nhiều tin tức nói về dịch virus Zika. Xin hỏi, virus Zika có tiềm ẩn không? Giả dụ một cô gái trong thời gian đi xem Olympic ở Brazil mùa hè này bị mũi truyền nhiễm cho virus Zika, mà như tin tức nói là người bị nhiễm Zika như cô gái đó không thấy có triệu chứng gì đáng kể. Đến 2-3 năm sau chẳng hạn, cô gái đó mới có thai. Lúc đó virus Zika trong người cô ấy có còn không? Có hoạt động không để gây ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Tương tự, một anh thanh niên cũng bị mũi truyền Zika như vậy. Vài năm sau đó anh có con thì Zika từ anh đó có ảnh hưởng gì đến thai bên người vợ hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời cái câu hỏi về cái Zika và quyết định đi dự Thế vận hội. Thì trước hết chúng ta nên nhớ là kiến thức của chúng ta về siêu vi Zika chỉ mới sơ sài thôi, và những cái khuyến cáo căn cứ trên kiến thức này nó chưa gọi gì là vĩnh viễn. Ví dụ như là siêu vi viêm gan B thì người Việt Nam mình bị nhiều và được nghiên cứu cả nửa thế kỷ nay mà cũng còn nhiều điều còn tranh luận, thì huống chi là như siêu vi Zika thì chỉ mới được chú ý gần đây thôi qua dịch các em bé bị đầu nhỏ và microcephaly sinh ra tại Brazil năm 2015 và cho đến bây giờ. Và đã làm cho Tổ chức Y tế Quốc tế là tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế quốc tế vào tháng 2 năm 2016. Và người ta đã biết đến cái siêu vi Zika mặc dù từ năm 1947 từ một cái khu rừng tên là Zika Forest ở Uganda bên châu Phi. Và sau đó thì cái virus Zika này nó lan dần qua Đông Nam Á, kể cả nước Việt Nam chúng ta, và qua các đảo Thái Bình Dương và đi ngược lại, nó băng qua Thái Bình Dương đi đến Nam Mỹ Châu và tới Brazil năm 2015 như chúng ta vừa nói. Thì siêu vi Zika là một cái virus nó được truyền qua đường mũi. Và cái con mũi mà truyền nó đi, đó là cái con Aedes aegypti, hoặc là đôi khi là Aedes albopictus. Nó cắn và nó chích, và hoặc hiếm hơn thì do cái tiếp xúc tình dục, là do sexual activities, hay là do từ cái người mẹ đang có bầu truyền qua thai nhi, và có lẽ cũng có thể là do truyền máu. Nếu mà nắm máu đó bị nhiễm virus, và cái trường hợp truyền qua đường máu thì chỉ có 2-3 trường hợp bên Brazil người ta đang điều tra về cái vấn đề đó. Thì cái mũi Aedes aegypti ở những cái nơi có người ở, và nó thích chích người hơn là chích những cái động vật khác, và nó chích ban ngày cũng như ban đêm. Và cái điểm này quan trọng vì ở những cái vùng người ta ngủ nó có giăng mùng ban đêm thì Zika vẫn lan truyền như thường. Vì bị muỗi cắn ban ngày, và cái điểm quan trọng là chúng ta phải ngừa ban ngày, đừng có bị muỗi đốt. Đa số người mắc bệnh không có triệu chứng, và nếu có thì họ có những cái triệu chứng sau đây là họ nóng sốt, họ nhức đầu, họ đau nhức khớp xương, mắt họ đỏ do những cái kết mạc, là cái conjunctiva phía trước nó đỏ là do những cái mạch máu ở trên đó nó cương lên, nó sưng lên. Và cái da, và cái điểm này đã quan trọng, nó nổi lên một cái mẩn, một cái rash, người Mỹ gọi là cái rash. Nó lấm tấm đỏ và nó ngứa, và khi mà mình sờ thì thấy nó có cộm lên, và cái từ khoa học để tả cái đó gọi là macula papular rash. Macula là nó đỏ, nó, mình thấy nó lốm đốm, và papula là nó lồi lên, và một cái rash như vậy và nó ngứa. Thì nói chung cái triệu chứng tương tự như là cái siêu vi gây ra cái bệnh dengue mà chúng ta thường quen thuộc ở Sài Gòn, ở Việt Nam. Và bệnh sốt xuất huyết cũng do cái siêu vi dengue, từ tiếng Anh gọi là dengue hemorrhagic fever. Ở những cái xứ như là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, cả từng nửa, thì hơn nửa thế kỷ này. Thì cái virus Zika nó cũng giống như là virus dengue, nó cùng chung một cái gia đình gọi là cái gia đình flavivirus. Và do đó, nó cái con mũi Aedes, nhất là con mũi Aedes aegypti, nó truyền qua người. Và hiện nay, trong cái giới y tế trên thế giới, người ta gần như là đồng thuận và xác định là cái con siêu vi Zika nó gây ra hai cái bệnh quan trọng. Cái bệnh thứ nhất từ tiếng Anh gọi là microcephaly. Tôi dùng cái từ này nguyên tiếng Anh để khỏi nhầm lẫn. Thì một số nơi dịch là bệnh đầu quá nhỏ hay là bệnh đầu nhỏ, nhưng mà nó không có thành ra một cái từ khoa học. Nó có thể, nhưng mà không phải là luôn luôn như vậy. Nó đi kèm theo những cái khuyết tật khác do não bộ ngừng phát triển trước hoặc là sau khi em bé ra đời. Và đầu nó nhỏ như vậy là có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau ngoài cái virus Zika. Ví dụ như người mẹ nghiện rượu, hay là người mẹ bị nhiễm độc, hay là mẹ bị cái bệnh gọi là rubella. Chúng ta dịch là ban người Đức vì cái tên khác của nó là German measles. Hoặc là do một số em bé mới sinh ra, những cái xương đầu nó kết dính với nhau quá sớm, làm cái thể tích cửa sọ không có tăng kịp với tăng trưởng của bộ óc. Thì những cái nguyên nhân đó cũng có thể gây ra microcephaly, nhưng mà trong trường hợp này microcephaly do cái con siêu vi Zika gây ra. Khảo cứu gần đây nhất là một cái nghiên cứu, trong đó 42 phụ nữ có bầu tại Brazil. Và họ nổi cái mẩn, cái rash trên cái người mà chúng ta vừa tả đó. Vì đó họ được đi thử nghiệm, coi thử trong máu họ có cái siêu vi Zika hay không. Thì trong những cái người, 42 người đó, họ đều có cái siêu vi ở trong máu họ hay là trong những cái chất khác trong người họ. Thì khi mà người ta dùng siêu âm, người ta nghiên cứu những cái thai nhi trong bụng mẹ đó, thì hết gần 1/3 là 29%. Thai nhi nó bất bình thường lúc mà người ta khám siêu âm. Và trong số đó, kể cả hai đứa thai nhi nó chết ở trong bụng, đầu nó bị nhỏ, những cái đứa khác thì nó lớn không có được bình thường. Hay là những cái đứa khác thì người ta thấy là máu nó lưu thông ở trong cái động mạch qua cái rúng, cái động mạch ở trong rúng là cái động mạch đem máu từ người mẹ qua đứa con, thì cái động mạch đó máu nó ít hơn là bình thường. Cũng như là trong cái động mạch mình nuôi cái não bộ của thai nhi nó cũng bất bình thường. Thì do đó đây là một cái bằng chứng người ta xác nhận là con siêu vi Zika này nó gây ra những cái bất bình thường ở trong não bộ của em bé. Và những cái điều này lần lần càng được xác nhận rõ ràng hơn. Bây giờ một cái bệnh thứ nhì nữa mà cũng có thể do siêu vi Zika gây ra là cái hội chứng gọi là Guillain-Barré. Guillain-Barré là tên của một cái người bác sĩ Pháp cách đây cũng khá lâu đã mô tả cái hội chứng này. Thì đây là một cái bệnh gọi là từ miễn nhiễm. Ở Việt Nam hình như gọi ngắn là bệnh từ nhiễm, nhưng mà tôi xin nói bệnh miễn nhiễm là vì đây là cái hệ phòng thủ, cái hệ miễn nhiễm của cái cơ thể nó tự tấn công những cái dây thần kinh của chính cơ thể người bệnh. Và tuổi nào cũng có thể bị bệnh này, tuy nhiên những cái bệnh nhân nam và người lớn thì thường bị nhiều hơn là những bệnh nhân nữ. Và trong 1/4 những cái trường hợp những người bị bệnh này thì họ thở không có được là vì những cái dây thần kinh mà nó điều khiển những cái bắp thịt, điều khiển cho họ hít vô hít ra, cái lồng ngực của họ nó bị, những cái bắp thịt đó nó bị tê liệt. Và đa số bệnh nhân thì sẽ phục hồi nếu mà được chữa trị thích đáng, nhưng mà trong một số người thì họ cũng sẽ bị cái bệnh liệt này dai dẳng. Và trong cái trường hợp Zika này thì cái kinh nghiệm đầu tiên của y giới là trong cái dịch năm 2013 cho tới 2014 ở trong những cái đảo Polynesia thuộc Pháp ở trong Thái Bình Dương, thì người ta thấy là cái Guillain-Barré syndrome, viết tắt là GBS này, nó tăng gấp 20 lần ở mức trung bình lúc mà những dân ở đó họ bị cái con siêu vi này gây dịch ở đó. Bây giờ chúng ta nói tới một cái yếu tố quan trọng để chúng ta quyết định trong cái vấn đề đối phó thế nào với con siêu vi này, là cái thời gian tiềm ẩn của cái con Zika, từ lúc mà chúng ta bị nhiễm nó vào người cho tới lúc chúng ta có triệu chứng thì nó dài bao nhiêu lâu. Thì hiện nay người ta nghĩ là có thể là vài ngày cho đến một tuần. Tuy nhiên chưa có cái số liệu chắc chắn. Và người ta ước tính sau khi vào máu của bệnh nhân thì nó ở trong đó chừng 7 ngày, nhưng mà mặc dù cũng có những cái khảo cứu thấy là nó có thể nó ở trong máu chừng 2 tuần. Mặc dù ở một cái số bộ phận khác, ví dụ như trong là dịch hoàng nói nôm na chúng ta gọi là, xin lỗi, nó gọi là hòn giái đó, ở đàn ông đó, testis, thì cái con virus có thể nó tồn tại lâu hơn. Thì có lẽ là do cái dịch hoàng nó là một cái bộ phận đặc biệt, nó chứa những cái mầm sống của cái người đàn ông, và nó được che chở không bị những cái tế bào bạch cầu của cái hệ miễn nhiễm của immune system để tấn công nó. Cho nên cái con siêu vi nó cũng khôn, quote unquote khôn là nó trốn ở trong những cái nơi mà cái hệ miễn nhiễm không có viếng tới. Thì người ta định bệnh trong thời gian cấp tính bằng cách phát hiện cái RNA là cái nucleic acid của cái con siêu vi ở trong máu, trong nước tiểu và nước miếng của bệnh nhân. Thì nồng độ Zika người ta thấy ở trong cái tinh dịch của một cái bệnh nhân đàn ông 2 tuần sau khi bị nhiễm trùng thì có thể trong máu họ không có còn nữa hay là ít thôi. Nhưng mà trong cái tinh dịch của họ, cái nồng độ cái con siêu vi ở trong đó có thể cao 100.000 lần cái phần ở trong máu hay nước tiểu. Thì nói một cách khác là nơi cái dịch hoàng người đàn ông là cái nơi trú ẩn của cái con siêu vi Zika. Vậy vậy cho nên là cái trung tâm ngừa bệnh của Mỹ CDC thì khuyên nam bệnh nhân nên đợi 6 tháng sau khi bệnh mới được tìm cách có con. Thì chưa có trường hợp nào mà người ta thấy là phụ nữ truyền Zika qua đàn ông bằng đường tình dục. Đó là một cái điểm quan trọng thứ hai về cái vấn đề dịch học. Thì sau cái thời gian mà cấp tính là cái lúc mà có những cái dấu hiệu như là nóng sốt, đau nhức, rash nổi lên, thì khi cái phần đó qua rồi thì chúng ta thử máu những cái người bệnh nhân cũ đó, họ có những cái kháng thể là những cái antibodies, họ chống lại cái siêu vi trong máu cái người đó. Và từ đó trở đi thì bây giờ theo như chúng ta hiểu là cái người đó được miễn nhiễm với lại cái con virus. Và tôi tham khảo thì chưa thấy đến trường hợp nào mà gọi là con virus Zika nó hiện diện dai dẳng ở trong máu trong người bệnh. Căn cứ đến cái câu hỏi của vị thính giả ở đây là cái chronic latent infection, tình huống nó tương tự như những cái người mắc siêu vi viêm gan B mãn tính, mà cái con virus viêm gan B nó có mặt ở trong máu họ gần như suốt đời nếu mà không chữa trị. Thì cái chuyện mà đó đối với con virus Zika chúng ta chưa có thấy, chưa có chứng minh được, chưa có gặp. Bây giờ chúng ta thực tế hơn nói những cái biện pháp phòng ngừa, và cái biện pháp phòng ngừa nó ở nhiều mặt và tùy nhiều nơi và nó có thể thay đổi theo thời gian. Tôi xin đi ra từng điểm khác nhau. Thứ nhất là phụ nữ có thai thì hiện nay người ta khuyên là nên tránh đến những cái vùng bị dịch Zika. Những cái vùng dịch có nghĩa là gì? Epidemic areas. Epidemic là cái từ tiếng Anh. Là những cái vùng nó có nhiều người bệnh, ví dụ như Brazil và một cái số nước lân cận, Brazil ở Nam Mỹ hay là ở Trung Mỹ hay là cái vùng Caribbean. Thì ở những cái nơi đó, cái con muỗi Aedes nó đang truyền bệnh Zika cho những cái người dân ở trong đó. Ví dụ như ở Brazil thì người ta thấy là nếu người ta bắt được 1.000 con muỗi thì ở trong đó hết đó có 3 con nó mang cái virus, và nếu mà nó cắn cho hết chích chúng ta thì nó có khả năng truyền cái bệnh đó cho chúng ta. Bây giờ nói cụ thể là trường hợp như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia hay là Philippines hay là India, là những cái xứ trong vùng Nam hay là Đông Nam Á, hiện nay thì những cái xứ đó lại được xếp loại trong các vùng gọi là endemic, trái với chữ epidemic, cái này là endemic có nghĩa là có những cái bộc phát nhỏ thôi. Thì thỉnh thoảng thì mới có một cái ca nhiễm Zika. Và những cái xứ này theo CDC thì họ không có xếp ở Đông Nam Á của chúng ta vào danh sách cái họ gọi là travel notice, là những cái cảnh báo về việc giới hạn đi lại những cái xứ khác. những cái sự epidemic thì chúng ta không có thuộc vô cái vùng đó. Tuy nhiên vì cái nhiễm Zika nó có thật sự là nó gây ra cái tật bẩm sinh thì phụ nữ có thai được khuyên là nên đi tham khảo với bác sĩ của mình trước khi quyết định đi các xứ này, kể cả Việt Nam và Thái Lan. Và nếu đi thì chúng ta phải chặt chẽ tuân theo các biện pháp tránh muỗi cắn mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Nói về ở Mỹ, đối với những người ở Mỹ, như là vị thính giả mà đặt câu hỏi ở đây, thì trong nước Mỹ hiện chừng có 250 người bị nhiễm Zika tính theo vào tháng 3 năm nay. Nhưng mà những cái người này là họ đem từ nước ngoài về, và trong đó thì số mấy trăm người đó thì có 6 phụ nữ họ nhiễm qua đường tình dục, qua sex, và 18 người thì họ có mang thai. Nhưng mà chưa có trường hợp nào ở bên Mỹ này mà một cái người đó bị bệnh do Zika, một con muỗi ở bên Mỹ cắn. Bây giờ nói về cái vùng nào, xứ nào thì những cái ranh giới địa lý của cái virus Zika có thể thay đổi trong những tháng sắp tới. Lúc mà cái bắc bán cầu là cái nơi chúng ta ở, cái khí hậu nó đang sẽ là mùa hè sắp bắt đầu thích hợp cho muỗi. Và những cái nước nam bán cầu như là Brazil, là Southern Hemisphere, nó lại qua cái mùa đông lạnh hơn và lúc đó muỗi nó sẽ ít hoạt động hơn. Tất nhiên là trong những tháng tới, cái phân phối của cái con muỗi và những cái con virus Zika nó sẽ thay đổi tùy theo mùa. Những cái người đàn ông mà từng có ở cái vùng có dịch Zika, gọi là epidemic Zika, thì được khuyên nên tránh sex, kể cả bằng miệng hay là bằng ngã hậu môn, là oral hay anal sex, với phụ nữ có thể có thai hoặc là đang cố gắng để có thai. Có nghĩa là một cái người đó từ Brazil đi về mà họ có một cái người bạn gái, mà cái người bạn gái đó cũng có thể có thai mà họ đang muốn có con, thì hiện nay được khuyên là nếu không có tránh được sex thì phải mang condom, mang áo mưa trong mọi trường hợp để mà ngừa cái vấn đề có thai. Nếu trong lúc ở cái vùng dịch mà một cái người đó không có cái triệu chứng gì của bệnh đó hết, nghĩa là ví dụ người đó ở Brazil đi về nhưng mà trong lúc ở Brazil họ không có sao hết, thì người đàn ông cũng như cái người phụ nữ cần đợi 8 tuần mới nên tính chuyện có bầu. Họ trở về Mỹ thì họ nên phải đợi 8 tuần. Và nếu mà trong lúc ở thời ở cái vùng epidemic đó mà họ có triệu chứng giống như là nổi rash lên mà ngứa như chúng ta nói đã nói ở trên, có bị sốt, bị đau nhức và được xác nhận là có Zika trong lúc ở cái vùng đó, thì lúc họ về người ta khuyên họ nên đợi 6 tháng trước khi họ có tính chuyện có con. Thì hiện nay người ta cho rằng đối với phụ nữ mà không có thai, bây giờ thì họ nhiễm Zika, nhưng mà ví dụ một năm sau hay là cái thời gian cái đáng kể sau thì họ có bầu, thì người ta nghĩ rằng, cái suy nghĩ bây giờ người ta nghĩ là cái chuyện đó nó không có gây ra nguy cơ nào cho những cái kỳ thai nghén sau đó. Và đối với nam giới thì cái trường hợp Zika nó phát hiện trong tinh dịch lâu nhất cho tới bây giờ là 62 ngày, có nghĩa là chừng 2 tháng hơn một chút. Nhưng mà thực tế là có thể lâu hơn, và lâu bao nhiêu thì hiện giờ chúng ta không biết. Trong cái vấn đề Zika chúng ta cần nhấn đi nhấn mạnh lại là cái nhiều chuyện chúng ta chưa biết rõ ràng. Bây giờ Tổ chức Y tế Quốc tế là WHO khuyến cáo người chồng hay là cái bạn tình của phụ nữ có thai dùng condom, safe sex hay kiêng không làm tình cho đến khi sanh. Ví dụ như một cái người đó đi qua Brazil ở một thời gian bệnh hay là không bệnh, mà trong lúc vợ họ ở bên Mỹ, người vợ đó có bầu, thì người ta khuyên là cho tới khi cái bà đó sanh ra đứa con, thì cái người chồng không có sex với bà vợ mình, hoặc là nếu mà có thì phải dùng là condom, safe sex để bảo vệ cho cái thai đó. Ngoài ra những cái biện pháp mà chúng ta cũng khá quen thuộc là chúng ta cần tránh muỗi. Người ta khuyên là phải mặc áo quần kín, ít hở da, dùng thuốc thoa chống muỗi, insect repellents, ở những cái phòng điều hòa không khí hay là có lưới ở cửa sổ. Mình cần phải treo mùng có tẩm thuốc giết muỗi lúc ngủ trưa. Có thể dùng một số áo quần nó có tẩm thuốc chống muỗi. Phải dọn dẹp những cái vùng xung quanh nhà, những cái nơi mà muỗi sinh sản. Ngay ở Mỹ thì 2/3 người Mỹ sống trong cái vùng nó có con muỗi Aedes aegypti hay là Albopictus, là những cái giống có thể truyền bệnh. Và đối với những cái người từ vùng có dịch Zika thì FDA cái điểm này cũng khá quan trọng, là khuyên chúng ta đừng có hiến máu trong 4 tuần sau khi ra khỏi vùng đó, vì cũng có cái risk tuy là nhỏ là chúng ta có thể truyền cái bệnh đó cho người khác. Tóm lại thì chúng ta cần tham khảo với bác sĩ của mình, vì chính bác sĩ cũng phải tham khảo với những cái tin tức cập nhật hầu như hàng ngày liên tục. Và hiện nay có những cái khuyến cáo khác nhau về việc nên tiếp tục hay là không tổ chức Summer Olympics 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil. Thì một nhóm chuyên gia y tế công cộng của hơn 20 quốc gia khuyên là nên hoãn lại hoặc là dời cái Thế vận hội Rio đi chỗ khác. Và họ nói nếu mà tiếp tục tổ chức như vậy là không có hợp với lại đạo lý, mà cũng là như vậy là cũng không có vô trách nhiệm. Tuy nhiên những cái tổ chức mà đáng tin cậy lớn có tầm mức như là CDC, là cái cơ quan kiểm soát bệnh của Mỹ, hay là cái cơ quan y tế quốc tế WHO vẫn không đồng ý, và họ cho rằng những cái yếu tố cơ nguy do cái dịch Zika thật sự là nó có thật, nó có hiện diện. Nhưng mà như là cái ông bác sĩ Tom Frieden của CDC, ông nói là nó đã bị thổi phồng. Thì tùy theo cái góc nhìn của mọi người, đây là một cái cuộc họp mặt thể thao quốc tế mà nếu thay đổi sẽ gây ra nhiều tác dụng kinh tế và chính trị to lớn với nhiều người. Cho nên cái chuyện mà từng cá nhân của chúng ta quyết định có nên tham gia hay không lại là một cái quyết định riêng của mỗi người, tự tìm hiểu và kết luận cho mình. Và có lẽ tốt hơn hết là nên hỏi bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo một phúc trình toàn cầu mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ, thành tích nhân quyền của Iran vẫn còn tồi tệ dù có những thay đổi trong luận điệu của các giới chức chính phủ hứa phục hồi và mở rộng tự do cho người dân Iran. Trong số những vi phạm, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc đến là sự hạn chế nghiêm ngặt những quyền tự do dân sự, trong đó có tự do báo chí và tự do ngôn luận, tử hình không theo tiến trình pháp lý công bằng, và tình trạng bạo lực mang động cơ chính trị và đàn áp. Vào tháng 9 vừa qua, các nhà quan sát nhân quyền kêu gọi chú trọng đến những biến cố mới đây làm mọi người lo ngại. Vào ngày 19 tháng 9, ông Sara Mohage, biên tập viên về các vấn đề xã hội của tờ báo cải cách Shark, bị các nhân viên an ninh bắt giữ. Máy vi tính và điện thoại của ông bị tịch thu vì nghi ông có liên hệ với truyền thông phản cách mạng. Vào ngày 17 tháng 9, một nhà báo khác, ông Yasar Soltani, vẫn bị giam trong nhà tù Evin vì không thể đóng tiền thế chân để được tại ngoại. Theo chiến dịch quốc tế cho nhân quyền ở Iran, ông Soltani bị bắt sau khi có những khiếu nại chống lại ba bài viết mà ông đăng tải. Trong khi đó, ký giả cải cách có uy tín Issa Sahagiz vẫn còn bị giam dù bản án kết tội ông nhục mạ lên tù tối cao đã được giảm từ 3 năm xuống còn 21 tháng tù. Ông Sahagiz nằm trong đợt các nhà báo bị bắt vào tháng 11 năm ngoái, gồm có biên tập viên Ehsan Mor Zandarani, cũng như bình luận gia Afarin Chetzaouz. Ông Serif Mansour, điều phối viên chương trình Trung Đông và Bắc Phi của Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói, cho dù là các nhà báo cổ suý cải cách chính trị quốc gia hay những người tường trình về những hợp đồng đất đai ở địa phương, họ cũng không tránh khỏi các nhà tù Iran. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Iran ngừng việc tống giam tùy tiện các ký giả và hãy để cho truyền thông được làm nghĩa vụ của mình. Tổng thống Barack Obama nói tất cả các quốc gia trong đó có Iran sẽ mạnh hơn và thành công hơn nếu tôn trọng nhân quyền.
Free press that can expose abuse and injustice makes a country stronger.
Tổng thống Obama nói, một nền báo chí tự do có thể phơi bày những lạm dụng và bất công, làm cho một quốc gia mạnh mẽ hơn. Một nền tư pháp độc lập, tôn trọng nguyên tắc pháp trị, và những cuộc bầu cử tự do và công bằng, để người dân có thể chọn lãnh đạo của mình. Đó là tất cả những quyền chúng ta mưu tìm cho mọi người. Tổng thống Obama nói lý do Hoa Kỳ lên tiếng về các quyền này không phải là vì chúng tôi cho rằng đất nước chúng tôi là toàn hảo, không có quốc gia nào toàn hảo cả, mà vì chúng tôi tin tưởng nhân quyền là quyền của mỗi người từ khi sanh ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, 10 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và 8 dân thường đã thiệt mạng hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 khi những thành phần bị nghi là phiến quân Kurd kích nổ một quả bom gắn trên xe hơi bên ngoài một trạm kiểm soát quân sự tại tỉnh Hakkari ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. 16 người khác bị thương. Xin lỗi quý vị, 26 người khác bị thương, gồm 10 binh sĩ và 16 dân thường. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim quy trách nhiệm cho Đảng Công nhân Kurd đã gây ra cuộc tấn công tự sát bằng cách kích nổ 5 tấn thuốc nổ. Chính quyền cho biết cuộc tấn công xảy ra lúc giữa buổi sáng. Trong vụ này, một xe tải nhỏ đã tiến đến điểm kiểm tra xe và không tuân theo lệnh dừng xe, khiến các binh sĩ nổ súng. Vụ nổ đã để lại một hố rộng 15 mét và sâu 7 mét. Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ sắp có cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai vào tối Chủ nhật mùng 9 tháng 10, giữa lúc chính bản thân Đảng Cộng Hòa đang yêu cầu ông Trump rời khỏi cuộc đua sau khi một băng ghi âm hồi năm 2005 cho thấy ông đưa ra những bình luận dâm đãng về phụ nữ và ông khoe khoang đã sờ mó họ. Hôm thứ Bảy, ông Trump nói không có chuyện ông sẽ từ bỏ cuộc đua vào tòa Bạch Ốc khi chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử vào ngày mùng 8 tháng 11. Và ông đã xin lỗi về những lời bình phẩm của mình. Còn bà Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ, đang tìm cách để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đất nước, vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai về những lời lẽ của ông Trump. Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt các vụ ném bom chết chóc vào thành phố Aleppo của Syria. Đây là lần thứ 5 trong vòng 5 năm, Moscow đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn hành động của Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt đổ máu. Pháp và Tây Ban Nha đã soạn dự thảo được gần 50 quốc gia đồng bảo trợ. Các quan chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng chính quyền Obama sẽ nhanh chóng xem xét lại sự ủng hộ của mình đối với liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu đang chiến đấu ở Yemen. Sau khi có một cuộc không kích hôm thứ Bảy làm chết 140 người đang tham gia một đám tang ở thủ đô Sanaa và làm bị thương ít nhất 500 người khác. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ned Price nói chúng tôi quan ngại sâu sắc bởi các báo cáo về cuộc không kích ngày hôm nay. Vào một nhà tang lễ, vụ này dường như là tiếp nối vào chuỗi các cuộc tấn công vào thường dân Yemen gây ra nhiều lo ngại. Ông Price nói thêm rằng sự hợp tác an ninh của Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út không phải là một tấm xét khống. Sự trợ giúp của Hoa Kỳ dành cho chiến dịch do Ả Rập Xê Út đứng đầu ở Yemen đã giảm đáng kể. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói Mỹ sẵn sàng điều chỉnh sự hỗ trợ của mình đối với liên minh của Ả Rập Xê Út để phù hợp hơn với các nguyên tắc, các giá trị và lợi ích của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc làm sao để đi đến chấm dứt ngay lập tức và lâu bền cuộc xung đột bi thảm của Yemen.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.